Thư nữ công lược, chương 54, hôn sự thượng, góc truyện audio.com. Đông Thanh vội đi bẩm báo thập nhất nương. Thập nhất nương để cho Hồ Phách cùng thập nương chọn đồ, còn mình tự thay đổi trang phục hàng ngày đi chỗ đại thái thái. Trong viện thì gặp Hứa ma ma, nàng khách sáo chào hỏi thập nhất nương, ngài đến thăm đại thái thái à? Đúng vậy, thập nhất nương cười hàn huyên cùng nàng, ngài vội đi đâu thế? Câu này vốn là lời hỏi thăm khách sáo, ai ngờ Hứa ma ma khoe đồ vật trong tay. Nhân sâm 200 năm trong khố phòng đại thái thái, sai ta tặng cho đại tiểu thư. Ngày hôm qua đã xảy ra nhiều việc như vậy, đại thái thái chắc là không yên lòng đi. Thập nhất nương cười cười với Hứa ma ma, sau đó vén mành vào nhà chính. Đại lão gia không có ở đó, đại thái thái đang một mình ăn điểm tâm, trước mặt có bày một chén cháo hoa, trên bàn còn có 4-5 món điểm tâm. Ăn chưa? Vẻ mặt nàng ôn hòa hỏi thập nhất nương, không đợi thập nhất nương trả lời, đã phân phó san hô một bên mang chén đũa cho thập nhất tiểu thư. Thập nhất nương đã ăn qua nhưng thái độ thân mật của lãnh đạo như thế này nàng cũng không thể cự tuyệt. Cười tươi nói cảm ơn rồi ngồi xuống, san hô mang nửa chén cháo nhỏ ra. Thực ứng với câu khi trong triều có người quen làm quan. Hổ phách cùng san hô quan hệ thân thiết, san hô đối với người trong phòng thập nhất nương cũng chiếu cố rất nhiều. Biết rõ thập nhất nương ăn điểm tâm rồi mới đến, nên cháo chỉ có nửa chén nhỏ, thuận theo ý của đại thái thái, lại miễn cho ăn không hết bị xem là thất lễ. Thập nhất nương cảm kích hướng tới san hô cười cười. San hô biết thập nhất nương hiểu được ý tốt của mình, cũng cười cười. Mọi người yên lặng ăn cơm, thập nhất nương theo đại thái thái đi lâm xong đại kháng ở gian phía tây. Đại thái thái oán giận nói, cái giường không ra giường, ghế không ra ghế, trải nệm thì nóng, không trải thì ngồi đau người vẫn là bắt bộ sàng, cùng la hán giường chúng ta là tốt nhất. Thập nhất nương giúp đỡ đại thái thái lên kháng, mở mấy cánh cửa sổ, gió mát mẻ nhẹ nhẹ mang chút mưa xuân tươi mát đến đập vào mặt. Ta làm cho ngài mấy cái đệm trước, thập nhất nương cười nói, như vậy thoải mái hơn. Đại thái thái cười gật đầu, ngươi luôn nghĩ chu đáo như vậy, lại nắm tay của nàng, thập nương ở trong phòng ngươi chọn xiêm y hả? Ủy khuất ngươi, có cái gì ủy khuất đâu, thập nhất nương cười nói, tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, ta cùng thập thì kiếp này là tỉ muội còn không biết kiếp sau có duyên may như vậy không? Vài món xiêm y, trang sức thì tính là gì? Đại thái thái cười gật đầu, nói, ngươi yên tâm, lòng ta đều biết, sẽ không bạc đãi ngươi. Lại kêu phỉ thúy cùng đại mạo tiến vào mở hòm xiềng, kéo thập nhất nương đi qua xem, đang muốn thưởng vài món xiêm y cho các nàng trong nhóm san hô. Ánh mắt ngươi tốt, nhìn giúp ta xem, thập nhất nương giật mình. Việc này trước kia đều là ngũ nương làm nhưng nhìn bộ dáng đại thái thái cười tủm tỉm, nàng giấu diêm ý nghĩ trả lời vâng. Trong đáy mắt đại thái thái tươi cười lộ ra, vài người lựa chọn y phục trang sức rực rỡ xinh đẹp của đại thái thái đã mất hết cả buổi sáng. Giữa trưa đại thái thái giữ thập nhất nương ở lại ăn cơm, thập nhất nương hầu hạ đại thái thái ngủ chưa? Đại thái thái mới vừa nằm xuống, thì đại phu nhân, đến đây. Vừa rồi lúc ăn cơm chưa không đến, bây giờ đến đây lại nhớ đến ngày hôm qua đại phu nhân, vì chuyện của thập nương phải về trước, buổi sáng hôm nay đều không thấy bóng dáng hẳn là có việc gì phải bẩm. Góc truyện audio.com, báo đi, thập nhất nương lấy cớ đi bưng trà cho đại phu nhân, trốn bên nhĩ phòng. Đại thái thái thấy thập nhất nương đi rồi, mặt lập tức liền trầm xuống. Có tin tức gì? Đại phu nhân tiến lên vài bước thấp giọng nói. Hỏi rõ ràng, là uy viễn tiêu cục đưa nàng đến, ai là người ủy thác thì như thế nào cũng không nói cho chúng ta. Hỏi thăm chi phí bảo tiêu hết bao nhiêu, miệng cũng kín như bưng. Theo ngụ ý của con dâu, chỉ sợ vẫn là phải điều tra từ trong nhà. Hôm qua đã sai người đi dư hàng rồi. Ngươi làm rất tốt, đại thái thái sắc mặt bớt giận, trong nhà chỉ sợ là xảy ra chuyện đợi người phái đi quay trở lại rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này, ngươi xem chừng tốt thập nương, đừng cho nàng chạy loạn, nói lung tung. Nói xong, lạnh lùng hừ một tiếng, hiện tại bên người nàng là hai cái nha hoàn nào hầu hạ. Một cái kêu Kim Liên, một cái kêu Ngân Bình, vốn đều là nha hoàn nhị đẳng bên người ta. May là có ngươi giúp ta một phen, đại thái thái rất cảm khái, bằng không, cũng thật lộn xộn. Xem nương nói kìa, đại phu nhân khiêm tốn nói, ta cũng là chiếu theo ngài phân phó làm việc. Nói xong, lấy tấm ngân phiếu từ trong ống tay áo ra cười nói. Đây là lần trước ngài cho 1.200 lượng bạc. Trong nhà chi tiêu nhiều chẳng qua là do vừa mới đến, sau thì mỗi tháng cũng chỉ 70-80 lượng, ta cũng mượn hơn 600 lượng bạc đi ra chợ cấp gia dụng. Đây là phần còn lại đưa cho ngài. Nói xong, liền đem ngân phiếu trả cho đại thái thái. Đứa nhỏ ngốc của ta chính là của ngươi. Đại thái thái không nhận, ngươi thu lấy, mua phấn son, hay vòng tay châm ngọc cũng tốt. Đại phu nhân còn muốn chối từ, đại thái thái đã nói. Ta còn có việc phải dặn ngươi đi làm, ngài cứ nói. Đại phu nhân thấy đại thái thái thành tâm cho mình, liền thu ngân phiếu. Đại thái thái trầm ngâm nói, các ngươi người trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt, bớt chút thời gian đi đến Tây Thư Môn nhìn xem có mấy bộ trang sức mới lấy cho ngũ nương, thập nương mua thêm chút đồ cưới. Đại phu nhân, hơi có chút giật mình, nhưng vẫn là kính cẩn nghe theo đáp vâng. Đại thái thái do dự một lát thêm một câu, mỗi người liền lấy 500 lượng bạc làm hạn định đi. Lại hỏi đại phu nhân, 500 lượng bạc không ít chứ? Đại phu nhân, lúc gả tới không tính ruộng đất mọi thứ linh tinh có 5.000 lượng bạc của hồi môn, 500 lượng bạc đương nhiên không tính nhiều. Nhưng ngũ nương cùng thập nương lại không giống như vậy, các nàng là thư nữ. Nàng vội cười nói, không ít, không ít, thế này đặt mua đồ đạc này nọ cũng phải xem phương cách tiêu như thế nào. Thấy con dâu tiếp thu ý tứ của mình, đại thái vừa lòng gật đầu, nói. Đợi lát nữa chúng ta bàn bạc thảo luận xem dư hàng bên kia còn có cái gì có thể dùng, miễn cho phải lấy tiền ra đặt mua điền trang bất động sản. Đại phu nhân, vội gật đầu ưng thuận, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Hứa mama đã trở lại, mau vào, đại thái thái vội mang giày, hứa mama đã vén mành mà vào. Thế nào, đại thái vội vàng hỏi, nguyên nương có khỏe không? Hứa mama ngồi xổm xuống hành phúc lễ cấp đại thái thái, cười nói. Ngài yên tâm, hết thảy đều tốt, sáng sớm nay, từ gia thái phu nhân liền đi Vĩnh Xương Hầu Hoàng Phủ gặp Hoàng phu nhân, nói là muốn mời Hoàng phu nhân ra mặt để dò hỏi ý tứ của Khương gia. Ngài chờ nghe tin tốt đi, đại thái thái nghe chắp hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía tây bái lạy. A-di-đà Phật, nếu ngài phù hộ chuyên ca nhà chúng ta mọi việc như ý nguyện đến lúc. Góc truyện audio.com, đó ta nhất định đắp tượng vàng thờ ngài. Đại phu nhân cùng hứa mama đều cười lên, hứa mama lại nói. Ngài đợi chuẩn bị vàng bạc đi, ta nghe đào mama nói, sáng sớm trước khi đi thái phu nhân còn cố ý đi gặp đại tiểu thư, đem chuyện Khương gia nói cùng đại tiểu thư, còn hỏi đại tiểu thư, người nào tốt. Đại thái thái nghe rất cao hứng, cười nói. Đương nhiên là khuê nữ nhà Khương Bách tốt nhất, đại tiểu thư cũng nói như vậy. Hứa mama cười nói, còn nói lý do cho thái phu nhân. Cuối cùng thái phu nhân không có nói gì mà đi Vĩnh Xương Hầu Phủ. Nàng luôn luôn thông minh, nữ nhi có thể thao túng trượng phu, đại thái thái nghe xong vẻ mặt cười, hỏi hứa mama. Ăn cơm chưa? Hứa mama cười nói, đại tiểu thư thường điểm tâm, còn không đói, đại thái thái đang có việc gì? Đại thái thái bảo đại phu nhân, phân phó phòng bếp làm đồ ăn tặng hứa mama, lại nói. Đang chuẩn bị cùng vợ của Hưng ca tính toán sổ sách ngươi trở về vừa đúng lúc. Nàng đang nhỏ giọng nói thì có tiểu nha hoàn đến bẩm báo, đại phu nhân, đại gia cho ngài chuẩn bị làm một bàn tiệc rượu tiễn công tử đến đây. Đại phu nhân nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng vẫn phân phó tiểu nha hoàn kia. Người đi nói hàng mama một tiếng, chiếu theo thường lệ phát tiền đặt mua là được. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi, đại thái thái có chút đăm chiêu, hỏi đại phu nhân. Lúc này phải chữa bệnh bạn rượu nhưng có loại người gì thường thường đến làm tiền. Đại phu nhân cười nói. Làm tiền thì không đến nỗi, chỉ có điều hay thường xuyên tới. Mỗi lần đến đây, liền tự mình đem theo đồ vật này nọ tới, nào là phù hiệu gắn trên ghế bành, đồ rửa bút tống sầu a các loại bút lông sói quý giá, mọi thứ đều nhận được. Trong lúc tiệc lại thường nghị luận tửu lâu nhà ai phong thái, trà lâu nào tốt uống, mấy ngày gần đây Yến Kinh có dạng biểu diễn mới lạ nào, ai là diễn viên chính, hắn đi đâu gặp người phóng khoáng nào, thấy đồ vật gì quý hiếm không giống người vùi đầu đọc sách. Đại thái thái biểu tình ngưng trọng nàng sợ nhất đứa con đến Yến Kinh hoa mắt không còn tâm tư đọc sách tiến thân. Người này tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở nơi nào? Là giám sinh hay là lẩm sinh? Hỏi 10 phần cẩn thận. Đại phu nhân, phòng trừng đối với việc này cũng rất chú ý, đáp trả lời rất trôi chảy. Người này kêu Tiễn Minh tự Tử Thuần, người Nghi Xuân Tứ Xuyên. So với tướng công lớn hơn 2 tuổi, là lẩm sinh. Nghe nói trong nhà còn có vài mẫu đất vườn, ta xem kia phương pháp làm việc cũng không giống người nghèo khổ. Nhưng chỉ có ánh mắt thẳng thắn như đang đánh giá đồ vật này nọ, làm cho người ta thấy không thoải mái. Là lẩm sinh, đại thái thái hơi có chút ngoài ý muốn, có thể đến quốc tử giám đọc sách hẳn là vẫn có vài phần bản lĩnh. Người không nên trông mặt mà bắt hình dong, chậm chạp tiếp đón người ta. Xem già không xem trẻ, nói không chừng ngày nào đó người này sẽ vinh quy bái tổ. Đại phu nhân, vội đáp. Nương yên tâm, mỗi lần hắn đến ta đều chiêu đãi nồng hậu. Lần trước hắn nói Xuân Hy Lâu thủy tinh trưng ăn ngon, ta còn cố ý sai người đi Xuân Hy Lâu mua về chiêu đãi hắn. Đại thái rất vừa lòng ân một tiếng, suy nghĩ, rồi nói. Nếu Hưng ca bên kia có khách ngươi liền đi việc gấp của ngươi đi. ta bên này có Hứa ma ma. Đại phu nhân cười trả lời mà đi, có nha hoàn bưng một chén cá bạc chiên, một chén xuân nha xào trứng, một chén cơm trắng vào nhà. Thập nhất nương thấy, liền bưng hai chén trà đi vào. Đại tẩu đã muốn đi rồi sao? Góc truyện audio.com, Hứa ma ma ngồi ở trên ghế đầu ăn cơm, thấy thập nhất nương tiến vào, vội đứng lên. Đại thái thái lúc này mới nhớ tới thập nhất nương, cười nói. Ngươi cũng trở về nghỉ đi, thập nhất nương cầu còn không được, cười trả lời mà đi. Hứa ma ma ăn xong cơm, đại thái thái cùng nàng thương lượng chuyện chuẩn bị đồ cưới. Bên kia sông Hoài xảy ra vài lần lũ lụt, đất cũng hoang phế. Chẳng qua, đó là của hồi môn của ngài. Đại thái thái rất thẳng thắn, cũng không cần gò bó, đem gánh nặng này quăng đi. Hứa ma ma đáp lời vâng, còn thật sự tính toán sổ sách cùng đại thái thái. Nếu như vậy, ở Ngu huyện chúng ta còn có mảnh lâm viên, chỉ có thể trồng các loại gỗ tạp, năm trước mới vừa chặt bỏ một mảnh, bán 60 mấy lượng bạc, cái này cũng tính ở vô trong. Hứa ma ma gật đầu, để bút nhớ ở trên sổ sách. Đang tính, đào ma ma bên người nguyên nương đến đây. Đại thái thái cùng Hứa ma ma giật mình, đại thái thái lại lo lắng nói. Chẳng lẽ có biến cố gì xảy ra? Cách chương.